Hồi 33. Dạo địa ngục môi tim lần thứ hai. Tế công hoạt Phật. Giáng ngày 29 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Vô tài mỗi phát đố hiền tâm. Hủy bán tha nhân sự kiếm âm. Ác độc hoành hành, chung thọ báo. Tru tâm địa ngục, thiếu ai âm. Dịch: Kẻ ngu ghen ghét kẻ hiền tâm. Nói xấu bày mưu hại ngấm ngầm. Hành động bất nhân rồi quả báo. Hồn giam địa ngục, khóc ngày đêm. Tế Phật. Thế gian có một loại người, bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng, bèn đem lòng ghen ghét, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bày trò thị phi, vạch lá tìm sâu, nói xấu người này người nọ. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình, thì bày trò phỉ báng, dèm pha, cho nên bị sa xuống địa ngục môi tim. Cái hại đó là do lòng ghen ghét người hiền. Hôm nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh: Tinh tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Quả nhiên địa ngục môi tim đã hiện ra trước mắt. Tế Phật: Hôm nay chúng ta không tới quấy rầy Minh Phương, để tiết kiệm thời giờ, cứ vào thẳng ngay 16 ngục môi tim. Ngục quan đã mở cửa ngục, sẵn sàng nghênh đón chúng ta. Dương Sinh: Vậy mình hãy vào mau. Ngục quan: Hoàn nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh: Hình phạt các tội hồn ở địa ngục quả là rất đáng sợ. Từ đệ nhất điện mở đầu đến các địa ngục sau này, những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào so sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục môi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Ngục quan: Tâm là chủ thể của người, môi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động. Cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Tế Phật: Chúng ta vào trong ngục phỏng vấn vài tội hồn để có thêm tài liệu. Ngục quan: Hai vị hãy chờ ở ngoài, để tôi vào trong đem tội hồn ra, lệnh cho các tướng quân ngưng việc hành hình, lấy quạt hoàn hồn, quạt cho tội hồn tỉnh lại, để thấy rõ bộ mặt thật của họ. Tướng quân: Tuân lệnh. Ngục quan: Mau giải ra đây cho ta ba tội hồn, để Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung hỏi rõ tội trạng, để viết vào sách hầu khuyên răn người đời. Tướng quân: Đã tạm thả ba tội hồn, mau theo ngục quan ra ngoài cửa ngục. Ngục quan: Đây là Phật sống Tế Công và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Giang. Thầy trò bữa nay phụng chỉ vào thăm âm ti để viết sách. Mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế, để làm tài liệu soạn sách khuyên đời. Tội hồn: Tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan, vì chưa lập được thành tích, thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Tôi oán viên quản lý đã bức công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù. Do đó, kiếm chuyện, lén tâu lên thượng cấp, lại còn vu cho kẻ này làm biếng, người kia ăn cắp, để ám hại họ. 4 năm về trước, tôi bị bệnh đau gan mà thác, bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống giam tại địa ngục. Sau đó, tôi bị đưa lên đài, gương soi ác nghiệp, để chiếu rõ lại những hành vi hại người của tôi khi trước, để rồi bị giao qua ngũ điện Sâm La Vương để thẩm xét. Tại đây, Diêm Vương thấy tôi, cả giận, mắng là không có tài, đã chẳng an phận, lại còn đố kỵ cả hiền tài, lập tâm ác độc, hại người. Do đó mới bắt tôi thụ hình. Ngày đêm bị quỷ cắt tim, đau đớn đến xé gan đứt ruột. Lúc còn sống, vì không tin nhân quả báo ứng, cho nên lúc chết, tôi mới phải chịu cực hình. Tế Phật. Ghen ghét kẻ hiền tài là đánh mất cái tâm. Mi đã phá hoại sự đoàn kết của tập thể, thành ra một thứ ngựa hại bầy. Chúng sinh thường tôn trọng, noi theo người hiền tài mà học hỏi để thăng tiến. Nếu như sinh ra cái tâm đố kỵ, thì lúc chết sẽ bị moi tim, như kẻ tội hồn này. Ngục quan. Tội hồn thứ hai, mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tội hồn. Tôi sinh tiền là một Phật tử quy y cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia, đọc rất nhiều kinh sách, nên gặp tín đồ các đạo khác tôi đều khinh thị, nhất là loại tín đồ của đạo lão. Tôi còn cho họ là thấp hèn vì lễ bái quỷ thần ngoại đạo, tương lai sẽ không được siêu thăng. Có người đem kinh sách do Thánh Hiền Đường Ấn Tống tặng tôi. Tôi đã không thèm đọc, lại còn nói ma quỷ nhập vào người rồi, vung bút loạn lên. Đó là một thứ tà đạo. Lúc sống, tôi đã phỉ báng các tôn giáo khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật Pháp, vô lượng cao siêu. Không ngờ sau khi chết đi, đã không tới được Tây Phương Cực Lạc, mà còn bị đầy xuống âm phủ. Tôi chẳng được thần hộ pháp tới nghênh đón, mà lại bị âm binh áp giải tới ngũ điện, tống giam vào ngục. Minh Vương thấy tôi, lòng buồn giận, mắng: Mi là quân phản bội Đức Phật A-di-đà, lòng không có chút từ tâm, thân thụ giới, lòng còn oán hận phỉ báng tôn giáo khác, không ngộ Phật Pháp bình đẳng. Đạo nào cũng có đường lối, giáo nào cũng có lý lẽ, chỉ cần tu hành lương thiện, không được phản pháp, làm việc ác đức, đều là chính giáo. Mi biết Phật Pháp vô lượng, thần thông quảng đại, sao còn thóa mạ đạo người, tự xưng mình là cao minh. Lúc sống, cố chấp thiên kiến, tự cao, tự đại, mê cái ta, nên sinh lòng phỉ báng pháp, phỉ báng đạo, phỉ báng giáo. Phật tính bị lu mờ, nên phải xa xuống chốn này. Mong đồng đạo của Phật chớ học đòi sự sái quấy của tôi, mà tạo ác nghiệp, uổng phí một đời, cùng rước lấy sự khổ tâm. Tế Phật. Tâm Phật mi tối tâm, mà mi đòi giảng Phật Pháp, thật đáng tiếc. Chẳng những bị cắt tim bữa nay, mà hôm khác còn bị xẻo lưỡi đau đớn. Ngục quan. Tội hồn thứ ba, hãy mau khai rõ những hành vi sai lầm lúc còn tại thế. Tội hồn. Tôi lúc còn sống, làm việc tại đền Hầu Bóng. Lúc đầu giữ nhiệm vụ ngồi đồng để tuyên hóa chúng sanh. Thánh thần rất là linh ứng. Sau đó ông từ giữ đền không lưu tâm tới tôi. Tôi thấy mỗi giá đồng vất vả quá mà chẳng đem lại ích lợi cụ thể nào, nên mất hết tin tưởng. Tôi bèn nói với các tín đồ của đền là việc đồng bóng do người ngụy tạo, quý vị chớ có mê tín. Thiện nam tín nữ nghe nói vậy, mất hết lòng tin, không đến đền học đạo tu thân nữa. Tôi cũng bỏ luôn đền, chẳng tới Hầu Bóng. 7 năm sau, tôi ngã bệnh thác, hồn bị âm binh áp giải tới Đệ Ngũ Điện. Minh Vương mắng tôi: "Mi là phai chính phụ đồng, trong đền dù không có quan tâm đến mi, mi cũng không nên phỉ báng thánh thần. Mi đã phạm lỗi lớn, vậy đày mi 15 năm ở ngục môi tim, sau đó sẽ trải qua địa ngục thụ hình." Thật hối cũng đã muộn. Tế Phật thương tình, xin ân giảm dùm cho. Tế Phật. Thần đồng bóng, đại biểu tiên thánh, thế nhưng không được nhạo báng. Nghịch ý tội chẳng tha, cơ bút là để khuyên đời, lại còn ấn vào thiên phận mà phổ độ chúng sinh. Cho nên Đức Ngọc Đế ra sắc chỉ cho lập đền truyền đạo. Phỉ báng những đền đó, tội rất nặng, không thể tha thứ. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh. Đa tạ ngục quan và các vị tướng quân, xin cáo từ. Ngục quan. Nếu như hai vị tới thăm bản ngục lần nữa, thì hoan nghênh lắm. Tế Phật. Địa ngục môi tim này rất là quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dương Sinh. Con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 34. Dạo địa ngục, môi tim, lần thứ 3, vào tháng 7, cửa quỷ mở. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 7, năm Đinh Tỵ, 1977. Thơ. Trung Nguyên phổ độ quỷ môn khai, địa phủ u hồn thừa hứng lai, thức nguyệt tiêu diêu tam thập nhật, nhân sinh đắc ý bất đa hồi. Dịch: ngục quỷ ngày rằm được tạm tha, u hồn âm phủ dạ hoang ca, hên than tháng bảy 30 buổi, tham thích trần gian chẳng muốn về. Tế Phật: tháng bảy là các cửa ngục mở rộng, anh em được dịp trở lại dương gian, lòng phấn khởi sung sướng, cho nên tháng bảy tục gọi là tháng xá tội vong nhân. Mọi việc trên trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như trong lúc kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc vào âm ti để viết sách có phần trở ngại, nhưng đã có ta, Hòa Thượng Điên Tế Phật ở đây thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa. Dương sinh đừng có sợ. Dương sinh: quỷ là do người hóa thân, thấy sự quái gở lòng không kinh hãi thì sự quái gở ấy tiêu tan, còn chẳng sợ chi hết. Tế Phật: được vậy thì tốt lắm, mau lên đài sen chuẩn bị vào âm ti. Dương sinh: con đã ngồi yên, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở, vong hồn chen chúc đi ra, kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tế Phật: tháng bảy là quỷ môn quan mở rộng, toàn những vong hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi đây đó thênh thang. Kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lòng, hằng hái nhắm ngã dương gian tiến tới. Dương sinh: những vong hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Tế Phật: bởi vì chúng ta mang ngọc chỉ ở trong mình, hào quang tỏa lấp lánh, khiến các vong hồn sợ hãi. Dương sinh: có phải hàng năm cứ vào tiết tháng bảy, tất cả các vong hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đi đó tự do phải không? Tế Phật: không phải. Tháng bảy, quỷ môn quan tuy mở, nhưng chỉ mở cho khu vong hồn bình thường mà thôi. Những vong hồn ở khu bình thường, lúc sinh tiền, tuy không có công đức, nhưng cũng không phạm sái quấy. Cho nên, họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý họ không được rời cái khu của họ. Nhưng đến tháng bảy, thì địa quan đại xá, họ được luân phiên ra chơi. Cho nên ở âm phủ, theo đạo của quỷ, thì rằm tháng bảy, tất cả các vong hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày Hội Vu Lan Bồn, mà đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Quan viên địa phủ bình thường làm việc có ngày tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. Dương sinh, mau lên đài sen, chúng ta sẽ đến ngục môi tim để quan sát. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, hãy xuống đài sen. Dương sinh, xin tuân lệnh. Ngục quan đã ra nghênh tiếp. Bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, mong chỉ giáo tường tận cho. Ngục quan: khách sáo quá. Bữa nay nhân dịp tiết tháng bảy, các ngã đường ở suối vàng, giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Tế Phật: không hề chi, chúng tôi thấy bên ngoài các vong hồn hoan hỷ lắm, tôi vẻ rất tự do.
Ngục quan:
mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời.
Dương Sinh: xin đa tạ. Tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước rất nhiều, không hiểu tại sao.
Ngục quan:
vì gặp tiết tháng 7, những vong hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này, lúc còn sống, nghe người ta nói đến tháng 7, thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát. Nhưng họ có biết đâu rằng, gông cùm trói buộc thân họ, mất hết tự do. Không những chẳng được tiêu dao, mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt môi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở gấp bội phần. Thế nhưng, nếu không sớm chuẩn bị trở thành người lương thiện, làm việc nhân đức, tránh xa tội lỗi, thì sau khi chết đi, bị đầy xuống đây, sẽ chẳng che giấu được. Vừa mất tự do, vừa bị hình phạt. Vì thời giờ có hạn, tôi xin gọi tiếp vài tội hồn nữa ra, để chúng cùng khai.
Dương Sinh: xin đa tạ.
Quỷ địa ngục nhẫn tâm, dùng dao sắc, xả ngực tội hồn. Máu tươi chảy ra lênh láng, thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn.
Ngục quan:
tôi đã đem ra hai vị tội hồn. Mau thuật rõ lại những tội ác đã làm, lúc còn sống. Cho Phật sống tế công, cùng Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường nghe. Để hai vị ấy viết vào sách, hầu khuyến nhân độ thế.
Tội hồn:
thú thật, tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó ai nữa cả. Tôi lúc trung niên, nhưng khi vợ chết, lòng dục lại chưa dứt. Cho nên một bữa nọ, tại đồng vắng cạnh làng, gặp một thiếu nữ, lòng dục nổi lên. Tôi bèn ôm lấy, lôi vào vườn mía, cưỡng dâm. Thiếu nữ ấy kêu gào dãy dụa, cầu xin tôi buông tha. Nhưng tôi chẳng còn lý trí, càng khủng bố tinh thần nàng thêm. Tôi đã hăm dọa là nếu nàng không phục tòng, thì tôi sẽ giết nàng. Sau cùng, nàng chịu khuất phục, và bị tôi xâm phạm tiết hạnh. Việc đó sau này, tôi biết là trái, và hết sức hối hận. Mặc dù thiếu nữ kia không tố cáo thưa gửi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, nên thường tự trách mình. Chẳng bao lâu sau, tôi ngã bệnh thác, hồn tới âm phủ. Thấy tôi, Minh Vương cả giận, song vì tôi đã thú nhận hết tội lỗi, nên không cần phải tới đứng trước đài gương soi ác nghiệp. Sau đó, tôi bị kết án 10 năm và bị đày ở tại ngục môi tim thuộc đệ ngũ điện. Tim hiếu sắc cùng cưỡng dâm của tôi bị cắt mất. Tính đến nay, tôi đã chịu cực hình được 4 năm. bây giờ, dầu tôi có hối hận cách nào đi nữa, thì cũng không còn kịp.
Ngục quan.
Cưỡng dâm phụ nữ, làm hại cuộc đời người ta, tội ác rất lớn. Tuy ngươi đã hối cải, nhưng mà tội đó không thể tha thứ. Bởi lẽ, mi đã tự lao mình vào lưới, không thể oán trời giận người được. Tuy người đời, nếu như trót phạm phải ác nghiệp, dâm dục, thì phải lập tức sám hối, cùng tiên Phật, lập đại nguyện hoặc in tặng 1000 quyển Địa Ngục Du Ký để khuyến nhân độ thế, thì có thể được ân xá. Còn nếu không, sau khi chết, tới địa ngục, sẽ bị hành quyết. Lại ra lệnh cho tội hồn khác, mau thuật lại những tội ác đã làm.
Tội hồn, tôi đau khổ muôn phần. Muốn nói ra, mạnh hối không được. Vì lúc sinh tiền, tôi có phạm một tội rất nặng. Hình phạt thảm khốc mà tôi phải chịu, sẽ không bao giờ dứt. Kính xin Phật sống tế công, giải cứu giùm tôi.
Tế Phật, lúc sống người ăn chơi hoang đàng quá mức, lúc chết bị quả báo, thì ta làm sao cứu nổi?
Tội hồn, tôi quá đau khổ, tế công chẳng có phép gì cứu nổi tôi thì thôi, tôi đành chịu tội. Tôi lúc còn sống là kẻ lái xe đón khách. Vì không được giáo dục, cho nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi rất là hiếu sắc. Trong xe của tôi treo đầy hình ảnh khích dâm, cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình, thì tôi tìm cách tan tỉnh. Nếu bị mắng là hiếu sắc hay quỷ dâm dục chẳng hạn, thì tôi càng lấy làm thích thú. Đã không hề biết xấu hổ, lại còn tìm cách cưỡng dâm. Có một lần giữa đêm khuya, tôi đón được một thiếu nữ rất đẹp. Lòng dục nổi lên, tôi bèn vặn máy phát thanh, kêu thật lớn, rồi rồ ga chạy thẳng vào đồng hoang, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy, tính 3 lần. Không may, 5 năm trước đây, tôi bị nạn xe cộ mà thác. Lập tức bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Sau khi xét xử xong, tôi bị kết án tù 30 năm và đày tại địa ngục môi tim thuộc đệ ngũ điện. Giờ đây tôi vô cùng đau đớn, và dầu có hết sức hối hận thì cũng đã muộn. Hy vọng dương sinh lúc trở lại thánh hiền đường nên khuyến cáo cho người đời biết là lúc sống không nên phạm những tội ác đó, kẻo lúc chết hối không kịp. và hình phạt ở địa ngục, thì thống khổ vô cùng, không thể nào chịu đựng nổi. Tôi hận mình vì quá nông cạn, cho nên đã phạm đại tội. Giờ đây không cách nào gỡ nổi.
Ngục quan: ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn, đầy ải ở đây, sẽ còn bị giải giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương, và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. Phàm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ trong xe, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm, thì sau khi chết sẽ không có phép gì mà gỡ nổi.
Tế Phật: hình phạt môi tim so với các hình phạt khác đã khổ cực gấp vạn lần rồi. Người đời chớ có mù quáng tới nỗi phạm phải tội này. Nếu không, sau khi chết, bị quả báo, hối không kịp nữa. Bây giờ, thời giờ đã trễ, Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh: đa tạ ngục quan và tướng quân.
Tế Phật: mau lên đài sen.
Dương Sinh: xin vâng, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật: đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.